Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Trọng Thành, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 3 tháng 2 năm 2015. Thêm một lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc bị điều tra tội tham nhũng. Chính sách chốc khắc khổ của Hy Lạp nhận được thêm ủng hộ. Ai Cập sắp thả phóng viên thứ hai của đài Al Jazeera. La Habana đòi Hoa Kỳ bớt trợ giúp các nhà dân chủ Cuba. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, trang bị vũ khí cho Ukraine, Hoa Kỳ vẫn còn do dự. Kính thưa quý thính giả, trong vòng không đầy 3 ngày, hai lãnh đạo ngân hàng ở Trung Quốc bị chiến dịch đánh tham nhũng của Tập Cận Bình chiếu cố. Nạn nhân thứ hai là Lục Hải Quân, giám đốc ngân hàng Bắc Kinh, nguyên là chủ tịch tập đoàn đầu tư năng lượng Bắc Kinh đầy thế lực. Trong một thông tin ngắn gọn công bố chiều thứ hai, ngân hàng Bắc Kinh cho biết giám đốc Lục Hải Quân đã bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, thuật ngữ ám chỉ hành vi tham nhũng của cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngân hàng Bắc Kinh, một cơ quan tài chính có tầm vóc trung bình, cho biết thêm vẫn sinh hoạt bình thường, không bị ảnh hưởng. Lục Hải Quân là nhân vật thứ hai trong giới ngân hàng Trung Quốc bị chiến dịch chống tham nhũng chiếu cố. Thứ sáu tuần trước, Mao Hiểu Phong, chủ tịch ngân hàng tín dụng lớn nhất nhì Trung Quốc, Dân Sinh Ngân Hàng, bị bắt dẫn đi lấy khẩu cung. Theo tuần báo Tài Kinh, Mao Hiểu Phong đã bị cách chức bí thư chi bộ đảng của ngân hàng, trong khi đó thì ngân hàng Dân Sinh lý giải chủ tịch từ chức vì lý do cá nhân. Tại Trung Quốc, hầu hết cán bộ cao cấp và lãnh đạo ngân hàng và công nghiệp đều là đảng viên. Cho đến nay, chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình vẫn tránh đụng đến lĩnh vực tài chính Trung Quốc, vẫn có tiếng là không minh bạch. Tuy nhiên, theo nhật báo Kinh tế đặt cơ sở tại Quảng Đông, thì trận bão chống tham nhũng sẽ thổi qua lĩnh vực tài chính. Trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận, Bắc Triều Tiên muốn tập trận chung với Việt Nam và một số nước khác. Theo báo chí Đài Loan, thì Bắc Triều Tiên vừa phản đối cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, vừa tuyên bố muốn tập trận chung với các nước như là Việt Nam, Cuba, Brazil và Nga. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Theo thông tin của tờ báo Hoa ngữ Want Daily của Đài Loan hôm nay, chiếc tàu ngầm USS Olympia của Mỹ đã cập bến cảng tỉnh Nam Gishan của Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung sẽ bắt đầu vào thứ năm tuần này. Seoul cũng vừa thành lập một bộ tư lĩnh lực lượng tàu ngầm ngày 1 tháng 2 vừa qua để đối phó với những mối đe dọa trên biển, trở thành quốc gia thứ sáu trên thế giới có một đơn vị tàu ngầm riêng biệt. Bình Nhưỡng đã phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, xem đây là một hành động khiêu khích, yêu cầu Seoul và Washington hủy bỏ cuộc tập trận này. Nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu của Bắc Triều Tiên, khẳng định đây là một hoạt động quân sự mang tính phòng thủ bình thường. Tờ Want Daily trích lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết Bắc Triều Tiên đã thảo luận với các nước Việt Nam, Cuba, Brazil và Nga về việc tiến hành các cuộc tập trận chung. Ông Andrei Kankov, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunming của Hàn Quốc, nhận định rằng chính phủ Kim Jong-un đã chuyển tình hữu nghị truyền thống với Trung Quốc sang nước Nga. Lãnh đạo họ Kim đã chọn Nga là nước viếng thăm đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền thay cha. Điều này cho thấy là có lẽ Bắc Triều Tiên muốn chứng tỏ với thế giới rằng họ đang rời xa Bắc Kinh. Theo đại diện của Mỹ về chính sách Bắc Triều Tiên Sun Kim, Hoa Kỳ biết là đã có các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên với Nga, nhưng họ vẫn hy vọng Trung Quốc sẽ dùng mối quan hệ lâu đời với Bắc Triều Tiên để thuyết phục chế độ Bình Nhưỡng quay trở lại đàm phán về chương trình hạt nhân.
Trong khi đó, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào ngày mai thứ Tư, thảo luận về các biện pháp thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Động thái này dấy lên hy vọng nối lại đàm phán sáu bên về chủ đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trọng Thành cho biết thêm thông tin.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, lãnh đạo phái đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc, ông Hoàng Jung-kook, sẽ gặp người đồng nhiệm Trung Quốc tại Bắc Kinh. Hai phía sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận hồi tháng 10 năm ngoái về các biện pháp nhằm cản trở Bắc Triều Tiên tiến hành tiếp các vụ thử hạt nhân và tìm cơ hội để tái khởi động các thương lượng về phi hạt nhân hóa. Cuộc gặp ngày mai làm sống lại hy vọng về một đàm phán sáu bên mới, các thương lượng sáu bên giữa hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hoa Kỳ vốn bị gián đoạn từ tháng 12 năm 2008. Ngày hôm qua, nhật báo Hoa Kỳ Washington Post cho biết các đặc phái viên Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã có một số thảo luận bí mật về vấn đề này, tuy nhiên không đạt được đồng thuận về các biện pháp cụ thể. Ngày 29 tháng 1 vừa qua, một số hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động làm giàu plutonium đang được tăng cường tại cơ sở hạt nhân Bắc Triều Tiên Yongbyong. Trong tuần qua, một đặc sứ của Hoa Kỳ, ông Sung Kim, đã có chuyến công du Đông Bắc Á tới Trung Quốc và Hàn Quốc nhưng không qua Bình Nhưỡng, theo lời mời của chính quyền Bắc Triều Tiên. Vẫn liên quan đến Hàn Quốc, ngày hôm nay một tòa án binh đã kết án tử hình một quân nhân Hàn Quốc. Người tân binh 22 tuổi này đã bắn giết 5 đồng ngũ để trả thù cho các hành động nhục mạ của họ. Vụ án này phơi bày nạn bạo hành trong quân đội Hàn Quốc, đặc biệt đối với các tân binh. Tuy nhiên, án tử hình nói trên thực tế được chuyển thành án chung thân. Kể từ năm 1997, không có ai bị hành quyết tại Hàn Quốc.
Về thời sự Đông Nam Á, lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Thái Lan chỉ trích những người lên án chính phủ đứng sau hai vụ nổ bom ở Bangkok là điên loạn. Sở dĩ có lời tuyên bố này vì công luận Thái nghi ngờ chính quyền gây vụ nổ để lấy cớ duy trì lệnh thiết quân luật. Theo AFP, tướng Chan Ocha là một nhân vật hay tuyên bố trắng trợn. Sau vụ nổ hai quả bom tự tạo tại thủ đô Bangkok hôm Chủ nhật, an ninh đã được tăng cường. Để biện minh cho biện pháp này, lãnh đạo tập đoàn quân sự lý giải, những kẻ cho rằng chính phủ giật dây để kéo dài tình trạng thiết quân luật là những kẻ điên loạn. Tuy nhiên, tướng Chan Ocha thận trọng bổ sung, nếu có quân nhân hay cảnh sát bất lương thì họ sẽ bị trừng trị. Công luận Thái Lan nghi ngờ chính quyền quân sự dàn dựng vụ việc để thắt chặt các biện pháp trấn áp. Theo AFP, lời tố cáo này không có gì là đáng ngạc nhiên tại một nước mà trong quá khứ, hai phe chính quyền và đối lập nhiều lần buộc tội nhau gây xáo trộn bằng vũ lực. Các nhà lãnh đạo mới của Hy Lạp nhận được thêm ủng hộ. Hôm nay, các lãnh đạo mới của Hy Lạp đến Roma để gặp chính phủ Ý, vào lúc chính sách chống khắc khổ của họ nhận thêm sự ủng hộ, nhất là vì nội các mới ở Athens sẵn sàng từ bỏ việc đòi xóa nợ hoàn toàn.
Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times ngày hôm qua, tân Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã nêu lên một chương trình trao đổi nợ, bao gồm việc phát hành các trái phiếu gắn với tăng trưởng. Ông Varoufakis nói Hy Lạp không đòi cắt giảm món nợ khổng lồ 300 tỷ euro nữa, mà thương lượng lại món nợ này bằng việc đổi nợ lấy trái phiếu. Tiếp tục chuyến công du của các thành viên chính phủ Hy Lạp đến các nước châu Âu, tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras chiều nay sẽ gặp Thủ tướng Ý Matteo Renzi và chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo chính phủ Roma, bởi vì cho tới nay, ông Renzi vẫn liên tục chỉ trích chính sách khắc khổ do châu Âu áp đặt. Chính sách này bị xem là quá chú trọng đến việc cắt giảm thâm thủ ngân sách thay vì thúc đẩy tăng trưởng. Hôm qua tại London, khi tiếp đồng nhiệm Hy Lạp, Bộ trưởng Tài chính Anh Quốc George Osborne cũng đã cho rằng đã đến lúc vùng euro thay đổi chính sách bằng cách thông qua một kế hoạch tốt hơn cho việc làm và tăng trưởng. Trước đó, hôm Chủ nhật, chính phủ mới của Hy Lạp đã nhận được sự ủng hộ bất ngờ của Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Mỹ cho rằng rất khó thực hiện những thay đổi vào lúc mà mức sống của người dân bị sụt giảm đến 25%. Theo ông, về lâu dài, hệ thống chính trị cũng như xã hội Hy Lạp không thể chịu đựng nổi. Mặc dù một số nước ủng hộ chính phủ mới của Hy Lạp, nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn không thay đổi lập trường, tức là bà vẫn chủ trương phải cắt giảm thâm thủ ngân sách bằng mọi giá. Tân Thủ tướng Tsipras sẽ đến Paris ngày mai để gặp Tổng thống Pháp François Hollande sau khi đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Brussels.
Vụ Serbia và Croatia tố nhau tội diệt chủng, Tòa án Quốc tế xử hòa. Hôm nay, Tòa án Công lý Quốc tế có trụ sở tại La Hay, Hà Lan ra phán quyết hai bên Serbia và Croatia không phạm tội diệt chủng trong cuộc xung đột 1991-1995. Tòa án Liên Hiệp Quốc kêu gọi hai bên hợp tác vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Ban Căng. Phán quyết này chấm dứt vụ kiện kéo dài từ năm 1999. Trước đó, hai phía thông báo sẵn sàng tôn trọng phán quyết của tòa án.
Trong phần thông báo phán quyết của phiên tòa, người đứng đầu Tòa án Công lý Quốc tế, thẩm phán Peter Tomka nhấn mạnh, xin trích, diệt chủng là hành động có mục tiêu hủy diệt một nhóm người, ít nhất cũng là một bộ phận của nhóm đó. Nhưng trong vụ án này, nếu như hai phía đã phạm nhiều tội ác, những hành động này không có mục đích hủy diệt một nhóm sắc tộc khác, mà chỉ nhằm cưỡng bức họ đi nơi khác. Diệt chủng là tội ác nghiêm trọng nhất theo luật hình sự quốc tế. Thẩm phán Tomka nhắc lại một trong những biến cố đen tối nhất trong cuộc chiến tranh tại Croatia, đặc biệt là cuộc vây hãm Vukova, nơi 1.600 người, trong đó có 1.100 thường dân, bị lực lượng Serbia giết hại. Các thẩm phán kêu gọi hai bên ngồi lại với nhau và nhận phần trách nhiệm của mình, đặc biệt đối với các nạn nhân chiến tranh. Để bác bỏ các cáo buộc của hai bên, các thẩm phán đã dựa vào các truy tố của Tòa hình sự quốc tế về Nam Tư chống lại các thủ phạm chiến tranh Ban Căng trước đây. Tòa nhấn mạnh không có bất cứ cá nhân nào, kể cả cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic, bị truy tố về tội diệt chủng trên đất Croatia. kể từ khi thành lập năm 1946, Tòa Công lý Quốc tế chuyên xét xử các tranh chấp giữa các quốc gia cũng chỉ thừa nhận một vụ diệt chủng tại Srebrenica, miền Tây Bosnia, quốc gia Nam Tư cũ, nơi gần 8.000 nam giới theo đạo Hồi bị lực lượng Serbia tại Bosnia tàn sát. Trong quá khứ, lãnh đạo hai nước láng giềng Croatia-Serbia từng có dự định từ bỏ việc khiếu kiện. Theo Bộ trưởng Tư pháp Croatia, riêng vụ kiện này được xét xử tại Tòa án Công lý Quốc tế đã là một thành công vì mục tiêu của nó là cho thấy những gì xảy ra trong chiến tranh. Theo giới phân tích, giải pháp tốt nhất cho vụ kiện là một phán quyết không có bên được bên mất, và dù kết quả thế nào vẫn còn phải thêm nhiều thời gian nữa, quan hệ giữa hai nước mới bình thường hóa thực sự.
Tại Trung Đông, chính quyền Ai Cập sắp thả phóng viên thứ hai của đài Al Jazeera. Hai ngày sau khi đồng nghiệp người Úc ra khỏi nhà tù Ai Cập, phóng viên thứ hai của đài Al Jazeera mang song tịch Canada và Ai Cập chờ được thả sau 13 tháng giam cầm. Mohamed Fahmy đã ký đơn bỏ quốc tịch Ai Cập, đây là điều kiện để được trục xuất. Bị bắt vào tháng 12, 2013, ba phóng viên của đài truyền hình Al Jazeera bị tư pháp của chính quyền quân sự Ai Cập kết án từ 7 đến 10 năm tù. Họ bị buộc tội ngụy tạo thông tin, vu khống cảnh sát đàn áp các cuộc biểu tình của tổ chức Quân đội Hồi giáo, mà lãnh đạo là Tổng thống Morsi bị đảo chính và bắt giam từ đầu tháng 7 năm 2013. Chủ nhật vừa qua, nhà báo Úc Peter Crest được thả và trục xuất theo lệnh của chính Tổng thống Al-Sisi ký. Quyết định này được cộng đồng quốc tế hoan nghênh và thúc giục Ai Cập thả nốt hai nhà báo còn lại. Theo luật mới của Ai Cập, một người nước ngoài phạm tội có thể được trục xuất về quê hương thọ án. Nhà báo song tịch Mohamed Fahmy đã ký đơn bỏ quốc tịch Ai Cập, và do vậy, ông sẽ được thả. Tin này được chính phủ Canada và tòa án Cairo xác nhận. Trong chiến dịch vận động công luận gây áp lực với Ai Cập, đài truyền hình Al Jazeera liên tục loan tải phản ứng của khán giả, kêu gọi nhà báo Mohamed Fahmy hãy từ bỏ quốc tịch. Ai Cập để đánh đổi tự do, bỏ quốc tịch bạn vẫn là người Ai Cập, nhưng được tự do, gắn bó làm gì với một chế độ độc tài và đàn áp. Còn lại trong nhà tù là nhà báo Ai Cập Bahem Mohamed với bản án 10 năm. Cũng tại Ai Cập, tòa án đã kết án tử hình 183 người ủng hộ Quân đội Hồi giáo. Những người này bị buộc tội sát hại 13 cảnh sát hồi tháng 8 2013 ở Tây Nam thủ đô Cairo. Thông tin viên Alexandre Bouchanti tường trình từ Cairo.
Il s'agit d'un des jugements les plus draconiens prononcés par un tribunal égyptien.
Đây là một trong các phán quyết nghiệt ngã nhất của một tòa án Ai Cập nhắm vào tổ chức Quân đội Hồi giáo và những người ủng hộ họ. Hồi tháng 6 năm ngoái, tòa đại hình của vùng Muinie cũng đã kết án tử hình đối với 183 người theo chủ thuyết Hồi giáo, trong đó có lãnh đạo tối cao của phong trào huynh đệ Hồi giáo, ông Mohamed Badi, bị buộc tội giết hại cảnh sát. Trong cả hai trường hợp này, khiếu nại sẽ được tòa phúc thẩm tiếp nhận và các bị cáo sẽ được đưa ra xét xử tại một tòa án khác. Trong trường hợp vẫn bị kết án, bị cáo vẫn có quyền kháng cáo một lần nữa. Kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ cách này 18 tháng, đã có gần 400 án tử hình đối với các thành viên huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ. Tuy nhiên, không có bất cứ vụ hành quyết nào xảy ra. Theo các luật sư, án phạt này chủ yếu có mục tiêu răn đe và trên thực tế khó áp dụng. Liên quan đến cựu Tổng thống Morsi, một phiên tòa khác sẽ được mở ra vào ngày 15 tháng 2 tới để xét xử bị cáo về tội danh cung cấp tài liệu mật cho Qatar.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Canada xử hai nghi can Al-Qaeda. Phiên tòa xét xử hai nghi phạm bị tố cáo âm mưu đặt bom tấn công đoàn tàu hỏa trên tuyến Toronto-New York để phản đối sự hiện diện của Liên quân Tây Phương ở Afghanistan khai mở hôm nay tại Toronto. Cả hai là người Ả Rập thường trú tại Canada. Chihab Eshayer và Raed Rassaer, cả hai khoảng 30 tuổi, bị bắt vào tháng 4 năm 2013. Cảnh sát Liên bang Canada tố cáo họ là thành viên Al-Qaeda chuẩn bị đánh phá một đoàn xe lửa để ghi chiến công cho khủng bố quốc tế. Công tố Canada cho biết sẽ chứng minh được hai nghi can này có kế hoạch đặt bom một cây cầu để làm lật một chiếc xe lửa nối liền Toronto với New York, với hy vọng gây thương vong cho hàng chục hành khách. Tổ chức khủng bố này của Al-Qaeda tại Canada bị FBI phát hiện và xâm nhập ngay từ đầu, tức là vào năm 2012. La Habana đòi Hoa Kỳ giảm trợ giúp các nhà dân chủ. Trong tháng 2 này, Mỹ và Cuba sẽ gặp nhau lần thứ hai để đàm phán về tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương, tiếp theo thông báo long trọng của lãnh đạo hai nước hồi tháng 12 năm 2014 và đợt thảo luận đầu tiên trong tháng Giêng 2015. Tuy nhiên, bà Josefina Vidal, trưởng đoàn thương lượng của Cuba, đặt ra một số điều kiện. Theo bản tin của Reuters ngày 3 tháng 2, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Cuba, bà Josefina Vidal cảnh báo là nếu Hoa Kỳ muốn mở cửa lại tòa đại sứ, muốn đại diện ngoại giao có quyền tự do đi lại, thì nhân viên ngoại giao Mỹ phải ngưng ủng hộ đối lập Cuba. ngưng đào tạo, tổ chức, hỗ trợ tinh thần, tài chính, những phần tử chống lại nhân dân và chính phủ Cuba, hết lời dẫn. Washington hy vọng hai chính phủ sớm mở lại cơ quan đại diện ngoại giao tại hai thủ đô. Sự kiện này phải được thực hiện trước hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào tháng 4 năm nay, cơ hội để Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro gặp lại nhau sau cú bắt tay lịch sử tại Nam Phi, nhân tang lễ cố Tổng thống Nelson Mandela. Theo Reuters, điều kiện của trưởng đoàn thương thuyết Cuba sẽ tạo thêm chướng ngại cho bước tiến được xem là đơn giản nhất. Trở lại tình hình xã hội châu Âu, nước Anh có thể cho phép trẻ sinh ra từ một cha, hai mẹ. Hôm nay Quốc hội nước Anh phải quyết định có cho phép một bé sơ sinh ra đời do sự phối hợp giữa hệ gen di truyền của một người bố và hai người mẹ hay không. Trọng Thành cho biết thêm thông tin mới này.
Hàng năm có khoảng 125 bé sơ sinh ra đời tại Anh Quốc có sự trục trặc trong phần di truyền ti thể, mitochondria. Khuyết tật di truyền này có thể gây ra những bệnh nặng như tiểu đường hay suy cơ. Trục trặc nói trên do gen của người mẹ truyền cho bào thai. Để giải quyết vấn đề này, một kỹ thuật đã được phát triển nhằm ngăn chặn việc mẹ truyền cho con phần gen bị khuyết tật. Cụ thể là phần ti thể mắc lỗi được rút ra khỏi trứng của người mẹ để thay thế bằng gen lành của một phụ nữ khác mà tung tích không được công bố. Sau khi được thụ tinh trong ống nghiệm, trứng sẽ được đưa vào dạ con của người mẹ. Đứa trẻ tương lai sẽ ra đời mang đủ các gen của bố và mẹ, nhưng còn mang thêm một phần gen của một phụ nữ khác. Can thiệp nói trên là một thay đổi mang tính chất vĩ viễn và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo những người chủ trương kỹ thuật này, đây là một tiến bộ quan trọng trong y học, cho phép các gia đình một niềm hy vọng có được đứa con không phải sống trong nỗi đau đớn, như thư của một tập thể các hiệp hội quốc tế gửi đến các nghị sĩ Anh. Tuy nhiên, sáng kiến kể trên cũng gây lo ngại cho một bộ phận công luận do mở đường cho đủ loại công nghệ chọn lọc gen để cho ra đời những trẻ sơ sinh theo ý muốn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Giải pháp trang bị vũ khí cho Ukraine, Hoa Kỳ vẫn còn do dự.
Có nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine để giúp quân đội nước này chống phiến quân ly khai thân Nga? Đây là vấn đề đang gây tranh luận sôi nổi tại Hoa Kỳ, nhưng hiện giờ chính quyền Obama còn do dự. Hoa Kỳ vẫn tố cáo Nga trang bị vũ khí cho phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine, điều mà Moscow vẫn bác bỏ. Nhưng cho tới nay, Washington loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev mà chỉ trợ giúp Ukraine các thiết bị không sát thương như áo chống đạn, thiết bị y tế và radar. Hôm Chủ nhật vừa qua, tờ New York Times lần đầu tiên đã nêu lên việc chính quyền Obama dự trù cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đến hôm qua, nhiều chuyên gia thân cận với Nhà Trắng, trong đó có bà Michelle Flournoy, nguyên là nhân vật số 3 của Lầu Năm Góc, và ông Ivo Dender, cựu đại sứ Mỹ bên cạnh khối NATO, đã ký chung một báo cáo công khai kêu gọi cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine. Báo cáo này nói rõ, điều đó có nghĩa là phải trợ giúp quân sự trực tiếp cho Ukraine với những số tiền cao hơn số tiền cung cấp cho tới nay và bao gồm cả những vũ khí phòng thủ, sát thương để Ukraine có thể tự vệ. Các chuyên gia nói trên đề nghị ngay từ năm 2015, Hoa Kỳ cung cấp 1 tỷ đô la vũ khí, đặc biệt là các thiết bị như radar diệt pháo, máy bay không người lái, dụng cụ phá sóng, cũng như các vũ khí như tên lửa diệt tăng nhằm ngăn chặn mọi cuộc tấn công mới của Nga vào Ukraine. Hôm qua, một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận là họ đang thảo luận về khả năng cung cấp vũ khí phòng thủ, thiết bị phòng thủ cho Ukraine. Về phần phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Jennifer Saki thì tuyên bố thận trọng hơn. Hiện chưa có phương án nào được đưa ra bàn bạc, nhưng chúng tôi không loại trừ phương án nào. Chúng tôi vẫn đang thảo luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đọc một thông cáo đã được soạn thảo rất kỹ lưỡng. Chúng tôi tiếp tục xem xét cách thức nào là tốt nhất để trợ giúp Ukraine. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là đạt được một giải pháp thông qua con đường ngoại giao, và chúng tôi vẫn liên tục xem xét những phương án khác có thể giúp đạt đến một giải pháp thương lượng cho cuộc khủng hoảng. Về phần ông Ben Rose, phó cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, thì tuyên bố trên đài truyền hình CNN hôm qua rằng cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine không phải là một giải pháp cho khủng hoảng Ukraine. Tóm lại, mặc dù vẫn chỉ trích Moscow rất nặng nề, nhưng Washington cố tránh cho quan hệ Mỹ-Nga xấu đi thêm. Hiện giờ chính quyền Obama chủ trương tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga và cố gắng duy trì một mặt trận thống nhất giữa Hoa Kỳ với châu Âu đối đầu với Nga. Washington cũng kêu gọi quốc tế gia tăng trợ giúp tài chính cho Ukraine. Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Kiev vào thứ Năm tới để bày tỏ sự ủng hộ này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế. Khủng hoảng Nga, dân không thể trông chờ vào nhà nước. Thanh Hà thực hiện với sự tham gia phân tích của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow. Bây giờ là phần thông tin bổ sung.
Cuộc chiến dầu hỏa trên biển, từ châu Á đến vùng biển Caribe, thế giới đang lao vào cuộc chạy đua khai thác dầu khí ở các vùng biển nước sâu. RFI tiếng Việt lược dịch bài phân tích đăng trên Nguyệt San Le Monde Diplomatique tháng 2 năm 2015 của giáo sư Michael Tickler, chuyên gia về hòa bình và an ninh quốc tế, giảng dạy tại Đại học Hampshire College, Anh Quốc.
Đầu tháng 5 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Sự kiện đó làm dấy lên nhiều tranh luận về động lực của Bắc Kinh. Theo quan điểm của nhiều nhà phân tích phương Tây, động thái nói trên nhằm chứng tỏ Trung Quốc muốn áp đặt quyền kiểm soát đối với khu vực này và làm nản lòng một số quốc gia khác khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có Philippines và Việt Nam.
Theo bà Erika Dawes, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Brookings Institute của Mỹ, việc đưa giàn khoan vào vùng biển có tranh chấp chủ quyền nằm trong khuôn khổ một loạt các hành động của những năm gần đây để Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển đang có tranh chấp. Chuyên gia này đặc biệt lưu ý đến việc Trung Quốc chiếm bãi đá Scarborough, một mỏm đá không có người ở mà cả Bắc Kinh lẫn Manila cùng khẳng định chủ quyền, cũng như là những hành vi sách nhiễu được lặp đi lặp lại nhắm vào các tàu tuần duyên của Việt Nam. Đối với một số các chuyên gia khác thì việc đưa giàn khoan vào vùng biển có tranh chấp biểu thị đà vươn lên của Trung Quốc như một cường quốc trong khu vực. Trong quá khứ, Trung Quốc đã không đủ khả năng bảo vệ các phần lãnh hải, nhưng giờ đây thì quốc gia này có đủ phương tiện để bảo vệ bờ cõi. Đành rằng, đằng sau vụ đưa giàn khoan vào vùng biển có tranh chấp còn có những yếu tố dân tộc chủ nghĩa và địa chính trị, nhưng cũng đừng quên rằng Trung Quốc có những tính toán hết sức thực dụng, bởi đó là một vùng biển giàu tài nguyên, đặc biệt là dầu hỏa và khí đốt. Nhu cầu năng lượng của Trung Quốc thì không ngừng gia tăng, Bắc Kinh lại mệt mỏi khi phải chi ra một số tiền ngày càng lớn cho các nhà cung cấp không có mức độ tin cậy cao như các đối tác ở châu Phi hay Trung Đông. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc hướng về các nguồn dự trữ ở sát ngay bên cạnh, kể cả tính tới việc khai thác dầu khí ngoài khơi Biển Đông và Hoa Đông.
Cho tới nay, việc thăm dò ở các vùng biển nước sâu hãy còn giới hạn. Thực chất về trữ lượng dầu khí ở các vùng đại dương còn chưa được thẩm định một cách chính xác. Theo báo cáo được công bố hồi tháng 2 2014 của Cơ quan Thông tin về Năng lượng Mỹ trực thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, thì biển Hoa Đông có tiềm năng ẩn chứa khoảng từ 60 đến 100 triệu thùng dầu và khoảng từ 28 đến 56 tỷ mét khối khí đốt. Nhìn từ phía các chuyên gia Trung Quốc thì trữ lượng đó còn lớn hơn rất nhiều so với các con số được cơ quan Mỹ EIA đưa ra. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào công tác khai thác dầu ở các vùng biển nước sâu để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào các nguồn cung cấp nước ngoài. Tập đoàn dầu khí CNOOC đã chi ra 6 tỷ nhân dân tệ, hơn 830 triệu euro để xây dựng giàn khoan Hải Dương 981.
Bắc Kinh khẳng định chủ quyền đối với 90% diện tích ở vùng Biển Đông, căn cứ trên bản đồ 9 đoạn. 4 quốc gia khác trong khu vực gồm Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines cùng khẳng định chủ quyền đối với các vùng đặc quyền kinh tế trong vùng biển này, Đài Loan có cùng quan điểm với Trung Quốc, Đài Bắc cũng căn cứ trên bản đồ chín đoạn để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Tại vùng biển Hoa Đông đến nay Trung Quốc và Nhật Bản tương đối là tôn trọng làn danh phân chia hải phận giữa hai nước. Vấn đề đặt ra là gần đây, nhiều tàu thăm dò của Trung Quốc vẫn đến thăm dò và khai thác khí đốt ở sát đường biên giới trên biển đó. Hoạt động khai thác có khi lấn qua cả sang phần lãnh hải thuộc về Nhật Bản. Cuộc đọ sức Nhật Trung trên biển Hoa Đông phản ánh một cuộc chạy đua để cùng tìm kiếm dầu hỏa và khí đốt, nhất là vào thời điểm mà cơ quan năng lượng EIA của Hoa Kỳ dự phóng, dự trữ về dầu khí trên thế giới có nguy cơ giảm đi đến 2/3 từ năm 2011 đến năm 2035. Thế nhưng để bù lại thì thế giới cũng đã phát hiện ra những nguồn dự trữ mới còn trinh nguyên. Bắc Cực và các vùng biển nước sâu là những địa điểm có nhiều tiềm năng về dầu khí. Tranh chấp chỉ xảy ra trong trường hợp mà các vùng lãnh thổ hay là lãnh hải có nhiều tiềm năng về dầu khí, không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia. Tranh chấp cũng thường nổ ra tại các vùng biển khá khép kín như tại khu vực biển Caribe, Caspi hay Địa Trung Hải. Ranh giới trên biển cũng không dễ phân định. Về mặt pháp lý, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ra đời từ năm 1982 rất phức tạp và thường được diễn giải theo những cách khác nhau. Tranh chấp ở vùng biển Hoa Đông giữa Nhật Bản với Trung Quốc rơi vào trường hợp này. Nhưng bên cạnh đó thì Liên Hiệp Quốc đã thành lập một tòa án đặc biệt, tức là Tòa án Quốc tế về Luật Biển, để giải quyết tranh chấp. Vấn đề đặt ra là nhiều quốc gia không công nhận tòa án đó. Do vậy, các tranh chấp kéo dài có nguy cơ dẫn tới xung đột võ trang. Năm 1982, xung đột đẫm máu đã xảy ra giữa Anh Quốc với Argentina ở khu vực quần đảo Malouin, London và Buenos Aires, sau đó đã tìm cách chung sống trong hòa bình, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo này. Có điều, những khám phá gần đây cho thấy Malouin là một vùng có nhiều tiềm năng về dầu hỏa và khí đốt. Đó lại là mầm mống, làm dấy lên căng thẳng giữa Anh Quốc với Argentina.
Tình hình còn nguy hiểm hơn tại các vùng phía đông Địa Trung Hải, nơi mà Israel, Liban, Syria, Cyprus, Cộng hòa Cyprus phương Bắc của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như chính quyền Palestine ở Gaza đều tuyên bố có chủ quyền đối với các dự trữ đầy hứa hẹn về dầu khí và khí đốt. Theo Văn phòng Nghiên cứu Địa chấn Hoa Kỳ, vùng lòng trào Liban, Iraq, tương đương 1/4 diện tích vùng cực đông Địa Trung Hải, dường như có dự trữ khí đốt được đánh giá lên tới 3.400 tỷ mét khối, tức là gần bằng tổng dự trữ khí đốt được thẩm định của Iraq. Vào thời điểm hiện nay, Israel là nhà nước duyên hải duy nhất khai thác một cách có hệ thống các dự trữ này. Việc sản xuất được bắt đầu hồi tháng 3, 2013, ở mỏ khí tự nhiên Tama, và Tel Aviv dự tính khai thác khu khí đốt Leviathan rộng lớn hơn. Dự án này gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Liban, nước tuyên bố có chủ quyền đối với một phần vùng biển này, trong khi đó Cyprus lại cấp giấy phép cho tập đoàn Mỹ Noble Energy, tập đoàn Pháp Total, tập đoàn Ý Eni lập các giàn khoan trên phần biển thuộc chủ quyền của mình và dự tính tiến hành sản xuất trong những năm tới. Trong vụ này, chính quyền Ankara, vốn ủng hộ nước Cộng hòa Cyprus ở phương Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên án mạnh mẽ các quyết định của Cyprus.
Những cuộc xung đột tương tự cũng đã nổ ra ở những vùng biển giàu tài nguyên, trong đó có biển Caspi, nơi mà Iran chia sẻ đường biên giới trên biển đang gây tranh cãi với Azerbaijan và Turkmenistan. Trong tất cả các cuộc tranh cãi này, chủ nghĩa dân tộc quá khích kết hợp với nhu cầu tìm kiếm vô hạn độ các nguồn năng lượng có thể dẫn tới quyết tâm giành chiếm các nguồn tài nguyên này một cách quyết liệt. Thay vì xem xét các cuộc kiện tụng nói trên như một vấn đề có tính hệ thống, đòi hỏi một chiến lược cụ thể để giải quyết, các cường quốc đã có xu hướng đứng ra ủng hộ các nước liên minh của họ. Do vậy, chính quyền Mỹ của Tổng thống Barack Obama, mặc dù tuyên bố là trung lập trên vấn đề quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông, nhưng đã nhiều lần khẳng định là họ ủng hộ Nhật Bản, nước quản lý các đảo này, và đồng thời lại cam kết hỗ trợ Tokyo trong trường hợp bị tấn công. Bắc Kinh đã tố cáo lập trường của Washington và coi đó là một sự đối đầu không thể chấp nhận được. Điều ấy lại càng gây khó khăn cho việc thuyết phục các bên tranh chấp ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp, và như vậy tránh làm cho mọi việc trở nên xấu hơn. Để tháo gỡ mối nguy hiểm nói trên, cần đưa ra nhiều sáng kiến, như giải thích chính xác hơn các quyền của những quốc gia duyên hải đối với vùng đặc quyền kinh tế ở ngoài khơi, gạt bỏ những điểm không rõ ràng trong các điều khoản của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Quốc tế nỗ lực phối hợp để thiết lập các định chế trung lập có thể giúp tìm kiếm một giải pháp cho các tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi chờ đợi thực hiện các biện pháp như vậy, các bên liên quan trong các vụ đối đầu này cần phải dự tính đến việc cùng nhau phát triển các khu vực đang có tranh chấp. Đây là một chiến lược mà Malaysia và Thái Lan đã thực hiện tại vùng vịnh Thái Lan cũng như là Nigeria và Sao Tome và Principe tại vùng vịnh Guinea. Do thiếu vắng những nỗ lực theo hướng này, các tranh chấp trên biển vốn trở nên căng thẳng do vấn đề nguồn nhiên liệu có thể làm đảo lộn thế kỷ 21, giống như các cuộc xung đột biên giới trên đất liền đã gây ra trong các thế kỷ qua.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thêm một lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc bị điều tra về tội tham nhũng. Chính sách chống khắc khổ của Hy Lạp nhận được thêm sự ủng hộ. Ai Cập sắp thả phóng viên thứ hai của đài Al Jazeera. Chính quyền La Habana đòi Hoa Kỳ bớt trợ giúp các nhà dân chủ Cuba. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trang bị vũ khí cho Ukraine hay không, Hoa Kỳ đang còn do dự. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Trong khi trang nhất hầu hết các tờ báo Pháp ra hôm nay đều tập trung vào các chủ đề nóng ở trong nước như cuộc bầu cử dân biểu bổ sung cấp vùng hay về phiên tòa lớn xử vụ dẫn gái mãi dâm ở khách sạn Canton Lin, trong đó có bị cáo nổi tiếng Dominic Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ thế giới, thì Nhật báo Công giáo La Khoa với tựa lớn làm thế nào đối mặt với nước Nga của Putin. Đây là câu hỏi cho một vấn đề rất thời sự khi châu Âu và Hoa Kỳ đang cố tìm cách kiềm chế chính sách hiếu chiến của Kremlin, đặc biệt tại Ukraine, nhưng không thành. Mở đầu bài viết với tiêu đề Putin sự cám dỗ đế quốc, La Khoa đặt câu hỏi nước Nga sẽ đi tới đâu. Năm 2008, chính quyền Nga đã tách Nam Ossetia ra khỏi Georgia trong một cuộc chiến tranh chớp nhoáng. Năm 2014, Nga chiếm Crimea bằng cách đưa đặc nhiệm tới rồi cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Giờ đây Moscow lại hỗ trợ các cuộc tấn công của phe nổi dậy đòi ly khai tại miền đông Ukraine. Những diễn biến như vậy khiến các nước Liên hiệp châu Âu, mà đặc biệt là các nước Cộng hòa thuộc vùng Baltic, không đặt câu hỏi điều gì sẽ diễn ra sau Ukraine. Tác giả bài viết ghi nhận, ở Moscow hiện nay bao trùm một không khí của cuộc chiến tranh lạnh, chính quyền Nga lúc này chỉ trông cậy vào sức mạnh, những phát biểu mạnh mẽ và cả những lời nói dối dân chúng. Theo La Khoa, từ khi lên nắm quyền, không phải lúc nào Tổng thống Vladimir Putin cũng có lập trường chống phương Tây như bây giờ. Theo chuyên gia Arnaud Dubien, giám đốc Viện Quan sát Chính trị Pháp-Nga, thì năm 2000 khi lên kế tục Boris Yeltsin, tân lãnh đạo Nga hiểu là đất nước ông phải hiện đại hóa bằng cách xích lại gần châu Âu và đặc biệt là nước Đức. Cựu sĩ quan phản giá Liên Xô này còn muốn bình đẳng với Hoa Kỳ, mỗi bên giữ một trường ảnh hưởng riêng của mình. Nhưng Putin đã nhanh chóng đổi giọng sau những sự kiện như Mỹ xâm lược Iraq, NATO mở rộng đến các quốc gia vùng Baltic và nhất là từ khi các cuộc cách mạng màu ở Ukraine và Georgia hướng các quốc gia này theo phương Tây. Ông Putin, bằng con mắt của một nhân viên tình báo, đã nhìn thấy không gian hậu Xô Viết bị các thế lực nước ngoài xâm nhập. Sự dạn vỡ trong quan hệ với phương Tây bắt đầu từ năm 2008. Trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba này, ông Putin đã từng nhận định rằng sự tan rã của Liên bang Xô Viết là tai họa lớn nhất của thế kỷ 20. La Khoa nhận định có vẻ như cựu nhân viên phản gián đã bị choáng váng trước việc Liên Xô sụp đổ trong đầu thập niên 1990. Chính quyết tâm phục thù những kẻ thắng cuộc trong chiến tranh lạnh là ý tưởng chỉ đạo chính sách đối ngoại của Putin. Theo La Khoa, để thực hiện chính sách đó, chính quyền Nga dựa trên hệ tư tưởng cũ bảo vệ chủ nghĩa quốc gia. Sự ủng hộ với thiểu số dân nói tiếng Nga tại Ukraine, Moldova, Kazakhstan, thậm chí tận Litva hay Estonia là lập luận của Kremlin để gây ảnh hưởng trong không gian hậu Xô Viết. Cách quyền can thiệp nhân danh bảo vệ các công dân thiểu số nói tiếng Nga đang được chính quyền Putin thực hiện cho mục tiêu trên. La Khoa đặt câu hỏi liệu Nga có ý đồ đẩy xa nữa chính sách can thiệp này hay không? Tờ báo dẫn lời chuyên gia Arnaud Dubien cho rằng, can thiệp vào Georgia hay Ukraine, chiến lược của Nga là ngăn chặn các nước láng giềng ký hiệp định đối tác kinh tế hoặc quân sự với Liên hiệp châu Âu và NATO hơn là họ muốn dùng sức mạnh để chinh phục các nước này. Để đối mặt với thách thức nước Nga của Putin, Lacroix cho rằng cần phải tìm lại tính hợp lý. Xã luận của Lacroix nhận định trong vụ Ukraine chắc chắn phương Tây đã mắc phải nhiều lỗi vụng về. Họ đã đánh giá thấp sự phức tạp những thách thức lịch sử trong vùng mà trong nhiều thế kỷ qua đã phải chịu nhiều đau khổ vì phân tranh giới tuyến của nhiều đế chế. Đây là vùng đất mà ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo vẫn đan xen với nhau và thường là đối đầu nhau. Liên hiệp châu Âu, một mô hình cùng tồn tại giữa các quốc gia lâu nay vẫn đối kháng nhau, có thể đề nghị với Nga một ý tưởng mới kiểu như một sự đỡ đầu chung cho Ukraine, giúp nước này tái thiết và tìm được một vị trí ở giữa hai khối. Tờ báo đưa ra thí dụ như mô hình trung lập của Phần Lan, nhưng Lacroix nhận thấy giả thuyết trên chỉ có thể thực hiện được nếu nước Nga của ông Putin có thiện chí hành động hợp lý hợp tình, điều mà lúc này chưa có.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Về thời sự châu Á, Nhật báo Le Monde trở lại với vụ con tin thứ nhì của Nhật Bản bị tổ chức nhà nước Hồi giáo ra tay sát hại hôm thứ Bảy vừa qua. Tờ báo nhận thấy vụ việc này không chỉ gây phẫn nộ cao độ trên toàn thế giới, mà còn đang làm dấy lên các cuộc tranh luận ở Nhật Bản chung quanh chính sách đối ngoại của Thủ tướng Shinzo Abe.
Bài báo của thông tin viên của Lâm Mông tại Tokyo có tựa đề Nhật Bản bị lôi vào vòng hỗn loạn của Trung Đông, ghi nhận thấy từ trước đến nay các cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn được Nhật Bản nhìn nhận như là lửa cháy bên kia sông. Thế nhưng sau vụ hai con tin Nhật trong vòng vài ngày bị tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo chặt đầu thì khoảng cách địa lý và chính trị với Trung Đông không bảo đảm cho sự an toàn của người Nhật nữa. Sau nỗi xúc động cho số phận hai con tin và sự phẫn nộ đối với hành động cực đoan phi nhân tính của những kẻ bắt con tin, giờ là lúc dư luận Nhật quay sang soi vào trách nhiệm của chính phủ. Thông tín viên Le Monde cho biết, nếu như một bộ phận dư luận trong cơn sốc đã ủng hộ thái độ cứng rắn của Thủ tướng Abe thì cũng có không ít tiếng nói bắt đầu chỉ trích ông Abe đã lôi đất nước vào trong cuộc xung đột ở nơi xa và đã không cứu được các con tin. Le Monde nhận định, vụ con tin này có thể gây hậu quả đối với chính sách ngoại giao của Nhật tại Trung Đông và cả nội tình chính trị trên quần đảo này. Tức là Nhật Bản sẽ phải cụ thể hóa lập trường của mình trong vùng Trung Đông, nơi mà từ trước tới giờ chính sách của Tokyo được cho là thận trọng và kín đáo. Trên bình diện trong nước, thảm kịch con tin sẽ làm phân hóa dư luận thành hai phe, một bên ủng hộ ông Shinzo Abe xét lại nội dung của bản hiến pháp hiếu hòa nhằm cho phép Nhật gửi quân tham chiến ra nước ngoài, và một bên cho rằng những đóng góp như vậy của Nhật chỉ tổ gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Đến lúc này, Tokyo khẳng định vụ con tin không liên quan gì đến tham vọng của Thủ tướng Shinzo Abe muốn tăng cường khả năng quân sự của nước Nhật.
Vẫn liên quan đến châu Á, nhìn sang Trung Quốc, một câu chuyện trong ngày của Le Monde được có bài Tại Trung Quốc xua đuổi các giá trị phương Tây trong giảng đường.
Bài báo cho hay các giáo sư đại học ở Trung Quốc không chỉ phải nhớ kỹ mà còn được yêu cầu bằng mọi giá phải tránh phát tán những giá trị phương Tây trong các hội trường giảng đường. Đó là nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Viên Quý Nhân hôm 29 tháng Giêng vừa rồi, trước một hội nghị với lãnh đạo các trường đại học Trung Quốc về công tác tư tưởng và tuyên truyền trong giáo dục đại học. Ông Bộ trưởng Giáo dục tuyên bố, xin trích, không một nội dung nào đặt vấn đề hay bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nói xấu chủ nghĩa xã hội được phép ở trong các lớp học. Hết lời dẫn, với các trung tâm nghiên cứu Trung Quốc nước ngoài đặt tại trong nước, việc mời các diễn giả phương Tây về chính trị giờ cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Theo một nguồn tin của Lâm Ông, thì việc mời những giảng viên ngoại quốc giờ đây phải có 10 chữ ký và được chi bộ đảng trường đại học chấp nhận. Thế nhưng có điều chính ông bộ trưởng từng là hiệu trưởng đại học này năm 2013 đã từng kêu gọi các trường đại học không nên sợ mở cửa với phương Tây để hệ thống giáo dục Trung Quốc có được tính cạnh tranh cao hơn. Hôm 25 tháng Giêng, tạp chí của trường Cầu Thị, trường đảng Trung ương Trung Quốc đã đăng tải trên mạng bài viết tấn công của một giáo sư nổi tiếng về luật hiến pháp của Đại học Bắc Kinh, tố cáo ông vu khống xúc phạm hệ thống tư pháp Trung Quốc bằng cách quảng bá nhà nước pháp quyền phương Tây. Các đồng nghiệp của giáo sư trên đã phản ứng, nhắc lại rằng chủ nghĩa Marx cũng là một sản phẩm ngoại lai.
Chuyển sang tờ Le Figaro, trang quốc tế của tờ báo có bài viết đáng chú ý mang tựa đề 28 trang đe dọa trục Washington Riyadh. Bài báo đề cập đến một phát giác của một cựu nghị sĩ Hoa Kỳ Bob Graham liên quan đến một tài liệu tối mật chứng minh Ả Rập Xê Út đóng vai trò cung cấp tài chính trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào nước Mỹ.
Tài liệu đặt vấn đề vai trò của Ả Rập Xê Út trong việc tổ chức các vụ khủng bố vào World Trade Center nằm trong bản báo cáo về vụ 11 tháng 9 năm 2011 do Tiểu ban Tình báo Thượng viện Mỹ chỉ đạo thực hiện với Chủ tịch Tiểu ban lúc đó là Thượng nghị sĩ Bob Graham. Nhưng khi công bố vào năm 2002, vị Thượng nghị sĩ Tiểu bang Florida này đã kinh ngạc phát hiện thấy 28 trang trong bản báo cáo đã bị xóa và xếp vào diện tối mật theo đề nghị của chính quyền Bush. Lý do mà Tổng thống Bush đưa ra lúc đó là vì an ninh quốc gia. Phát giác của Thượng nghị sĩ Mỹ giờ đây đang khiến cho chính quyền Washington khá lúng túng vì lo ngại nếu được giải mật tài liệu trên sẽ gây tổn hại không nhỏ cho mối quan hệ đồng minh đang trong giai đoạn mật thiết giữa Washington và Riyadh.
Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí Kinh tế với đề tài Khủng hoảng Nga, dân không thể trông chờ vào nhà nước. Thanh Hà thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow.
Tạp chí Kinh tế.
Đồng rúp mất giá gần 50%, nhiều doanh nghiệp của Nga đã bắt đầu phải đóng cửa, sa thải hàng loạt nhân viên, vật giá tăng cao hơn rất nhiều so với 12% như thống kê chính thức cho thấy. Moscow không đủ sức để huy động vốn quốc tế, ngân sách cạn kiệt, nhà nước đã kêu gọi người dân Nga hãy tự tìm lấy những ngõ thoát. Con tàu kinh tế của nước Nga đang trong cơn bão tố, tổng sản phẩm nội địa của Nga trong năm 2015 dự báo là sẽ giảm đi đến 5% so với năm ngoái. Thị trường lao động ở Nga cũng bắt đầu bị tác động. Không chỉ có các ngành ngân hàng hay là các khu vực sản xuất cũng như là giới tiểu thương hoặc các dịch vụ bắt đầu sa thải nhân công. Tuần qua chẳng hạn, hãng thông tấn Stas vừa thông báo là trong năm nay sẽ phải giảm bớt từ 20 đến 25% nhân sự. Vừa mới đây thì hãng bia Baltica, tức là một chi nhánh của tập đoàn Đan Mạch Carlsberg, cũng đã phải đóng cửa hai nhà máy ở vùng Ural và Siberia, 560 người bị mất việc làm. Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga ông Alexei Kudrin tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, cũng đã cho biết là ngành xây dựng ở Nga đã sa thải đến 100.000 công nhân. Nội năm 2014 đã có tới 151 tỷ đô la vốn đầu tư tháo chạy khỏi đất nước mà ông Putin đang cầm quyền. Gần một nửa trong số đó đã rút ra khỏi nước Nga nội trong 3 tháng cuối cùng của năm, vào lúc mà đồng rúp bị cuốn vào một cơn lốc tiền tệ không thua gì khủng hoảng hồi năm 1998. Trong năm 2014, đồng rúp của Nga đã mất giá 40%, thế rồi trong 4 tuần lễ đầu năm nay, đồng rúp lại rơi thêm 16% nữa so với đô la và euro. Dù đã huy động đến 25% khoản dự trữ ngoại tệ, hao tốn đến 131 tỷ đô la, nhưng Moscow vẫn không giữ được giá của đồng tiền. Hàng nhập vào thị trường Nga trở nên vô cùng đắt đỏ, chỉ có khu vực xuất khẩu là được thuận lợi. Thế rồi Ngân hàng Trung ương của Nga đã tăng lãi suất chỉ đạo đang từ 5,5% hồi tháng Giêng năm ngoái lên thành đến 17% để cầm chân các nhà đầu tư, nhưng vẫn không ngăn được hiện tượng gọi là chảy máu tư bản. Giá dầu hỏa lại không ngừng tuột dốc, đang từ 8-90 đô la một thùng đã rơi xuống còn chưa đầy 50 đô la trong những tuần lễ đầu năm nay, và hậu quả trực tiếp là thu nhập của nước Nga cũng đã bị giảm sụt. Trong tuần lễ cuối cùng của tháng 1 vừa qua, thì cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's của Mỹ đã hạ điểm tín nhiệm nước Nga. Gần như cùng lúc, chính phủ phát hành công trái phiếu trị giá là 5 tỷ rúp, nhưng cuối cùng chỉ thu về được có 2 tỷ rưỡi. Các biện pháp trừng phạt kinh tế rồi cấm vận, cộng thêm với các tác động của hiện tượng đồng rúp mất giá đã khiến vật giá leo thang. Chính phủ Nga và nhiều cơ quan nghiên cứu nói đến một tỷ lệ lạm phát từ 10 cho đến 12% trong năm nay, nhưng trên thực tế thì giá của một số các mặt hàng đã được nhân lên gấp đôi, gấp ba và thậm chí là gấp 5 lần trong vỏn vẹn vài tháng. Lương của người lao động Nga thì không hề thay đổi. từ Moscow, thông tín viên Hoàng Dung cho biết một cách hết sức cụ thể là những sinh hoạt hàng ngày của người dân Nga đang trở nên khó khăn đến mức độ nào.
Từ mùa thu năm 2014, cái đồng rúp mất giá với một tốc độ chóng mặt đã ảnh hưởng một cách trực tiếp và rất là rõ rệt đối với cả đời sống của dân chúng, bởi vì những cái mặt hàng mà tăng giá ít nhất thì cũng phải lên 50%, còn thường thì tăng gấp đôi. Mà mới vừa đây, Viện Công tố của Nga vừa mới đi kiểm tra giá trong các hệ thống lương thực và các cái hiệu thuốc thì phát hiện ra là có nhiều cái mặt hàng tăng không phải là 50 hay 100% mà tăng đến 300%, 400%, có mặt hàng tăng tới 500%, vượt hẳn khỏi cái mức trượt giá của đồng rúp so với đồng đô la. Cái mặt hàng mà tăng tới 200%, 300%, 400%, 500% ấy là các loại thuốc bây giờ vào trong các cái cửa hàng ấy, thì lúc trước chẳng hạn bị cảm cúm bình thường có thể mua hết 100 đô là đủ các loại thuốc đủ để chữa rồi, nhưng bây giờ 100 đô cũng không đủ mà nó có thể là phải lên tới 200 đô. Còn đối với cả những cái loại thuốc đắt tiền thì nó lại còn tăng nhiều hơn nữa. Chỉ có duy nhất là xăng dầu ấy là bằng rúp ấy là hơi giảm một chút so với trước đây. Thực phẩm và hoa quả trong cửa hàng thì cũng tăng rất nhiều bằng đồng rúp. Ví dụ trước đây chuối thì khoảng 40 rúp 1 kg thì bây giờ là 76 rúp 1 kg, ngay cả những cái thực phẩm mà thiết yếu cho đời sống không thể thiếu được như là bánh mì thì cũng đã tăng giá tới 20% rồi. Tất cả các mặt hàng khác, đặc biệt là rau, tăng giá rất là nhiều. Trước đây ví dụ như là cải thảo của Trung Quốc giá chỉ có 3-40 rúp thì bây giờ rẻ nhất là 85 rúp mà có hôm đã lên đến 100 rúp 1 kg. Cái đời sống, cái thu nhập của người dân ấy thực tế đã bị mất giá khoảng một nửa. Đời sống của người dân bị khó khăn rất là nhiều, bởi vì cái thu nhập của họ bằng đồng rúp thì hầu như là không có sự thay đổi gì, bởi vì trong điều kiện khủng hoảng thì các doanh nghiệp cũng đang phải đối phó với rất là nhiều vấn đề, cho nên họ không thể nào tăng lương được cho nhân viên của mình. Trong khi đó thì có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, cho nên số lượng người thất nghiệp cũng gia tăng. Chính vì vậy khó có thể trông chờ là doanh nghiệp tăng lương cho công nhân và nhân viên trong cái thời điểm này. Cho nên dân chúng chỉ có thể tính đến cái việc là phải tiết kiệm và cắt giảm chi phí tất cả những cái khoản mà không cần thiết.
Người trong xã hội đều lao đao, thế nhưng mà với một cái đồng rúp giảm giá đó thưa chị Hoàng Dung, thì ít ra là cái khu vực xuất khẩu của Nga cũng tạm thời giành được một cái lợi thế nào đó, phải không ạ?
Dạ vâng, đối với cả nền kinh tế thì phải chia ra làm hai mảng, đối với cả mảng nhập khẩu và thứ hai là đối với cả mảng xuất khẩu. Trong lúc mà đồng rúp bị mất giá thì cái mảng mà nhập khẩu hàng vào Nga bị ảnh hưởng rất là nặng nề, bởi vì do cái đồng rúp mất giá thì bây giờ cái giá trị hàng hóa nhập khẩu đã trở nên hết sức là đắt đỏ. Nếu mà cứ tăng giá đồng rúp theo cái giá nhập khẩu thì dân chúng không thể nào mua được, bởi vì thu nhập của dân chúng bằng rúp và nó không thay đổi. Còn nếu như họ không thay đổi giá thì họ sẽ bị lỗ. Chính vì thế cho nên là đã có những cái doanh nghiệp nhỏ đã bị phá sản, và nếu cái tình trạng này còn tiếp tục diễn biến trong cái năm 2015 này thì sẽ rất là nhiều các doanh nghiệp mà vừa cũng sẽ bị phá sản. Tuy nhiên những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu thì thời gian này lại phát triển được cái sản xuất của mình rất là tốt. Ví dụ bây giờ cộng đồng người Việt ở đây rất là nhiều người đã chuyển hướng từ nhập khẩu sang xuất khẩu. Bây giờ họ tìm kiếm tất cả các cái mặt hàng nào mà Nga sản xuất và giá cả không có thay đổi nhiều trong thời gian qua để mua và gửi về Việt Nam. Thậm chí ngay cả những cái hàng mà của Âu Mỹ mà đang bán trên thị trường của Nga bằng rúp mà trong thời gian qua chưa kịp thay đổi giá thì tính ra nó cũng vẫn rất là rẻ so với trên thị trường thế giới nói chung. Và như vậy thì bây giờ rất là nhiều người Việt đang làm với công việc là mua hàng ở Nga và gửi về Việt Nam để mà thay cho những cái hàng mà lúc trước nhập khẩu từ Việt Nam và nước ngoài vào Nga không bán được nữa. Như vậy thì có thể thấy là người dân rất là năng động và rất là thông minh, họ luôn luôn tìm ra những cái cách để mà khắc phục cái hoàn cảnh của mình ạ.
Một số chính sách của Nga đã lên tiếng kêu gọi người dân là hãy nên tiết kiệm rồi cắn răng chịu đựng cho qua cái cơn hoạn nạn, hoặc là thậm chí người ta còn khuyên là nên cắt giảm các cái khoản chi tiêu rồi giảm tiền trợ hay là ăn ít thịt cá, rau quả đi. Nhưng mà ngoài những cái lời khuyên mà mang tính hơi khiêu khích đó ra đó thì cụ thể nhà nước Nga có những cái biện pháp nào để giúp đỡ cho người dân hay không ạ?
Thực ra thì dân chúng bây giờ không nghe những lời kêu gọi nữa mà mỗi người phải tự tìm cách thoát ra và giải quyết những cái khó khăn riêng của mình thôi. Ví dụ như hôm 27 tháng 1 vừa mới đây thì chính phủ của Thủ tướng Medvedev đã đưa ra một cái chương trình chống khủng hoảng. Theo như đó thì hệ thống nhà nước sẽ phải tìm cách cắt giảm các chi phí vào khoảng 10%. Chỉ có một số cái chương mục không thể nào cắt giảm được như là quốc phòng và những cái chi phí cho an sinh xã hội thì không cắt giảm, còn lại thì tất cả các cái mục khác là đều phải cố gắng cắt giảm tối đa, nhất là cái bộ máy quản lý của nhà nước. Chỉ duy nhất có một cái chi phí là phải tăng lên, đó là cái chi phí để giúp đỡ cho những cái người bị thất nghiệp trong cái cuộc khủng hoảng này thì gia tăng thêm 82,2 tỷ rúp, có nghĩa là vào khoảng là 1,3 tỷ đô la Mỹ. Còn lại các cái ngân khoản khác trong ngân sách trong năm nay thì đều bị cắt giảm. Tuy nhiên thì một điểm mấu chốt trong cái chương trình chống khủng hoảng này đó là mỗi một cái doanh nghiệp, mỗi một cái người dân phải cố gắng để tìm cách thoát ra khỏi cái tình huống này. Mỗi người sẽ nghĩ ra theo một cái cách của mình, mỗi cái doanh nghiệp sẽ tự tìm cách giải quyết các vấn đề của mình. Thủ tướng Medvedev nói rằng là cái cách tốt nhất để vượt qua khỏi khủng hoảng đó là sẽ bỏ bớt những cái sự giám sát và kiểm soát của nhà nước để cho các doanh nghiệp tự do. Nhà nước chỉ làm một cái công việc, đó là cân bằng quyền lợi giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng mà thôi. Như vậy thì có thể thấy là để thoát ra khỏi cái cuộc khủng hoảng này thì mỗi người phải tự nghĩ và tự bơi, tự tìm cách giải quyết của mình, chứ nhà nước sẽ không có can thiệp nhiều ạ.
Trong cái ngân sách của nhà nước Nga đó thì các cái khoản chi tiêu xã hội chiếm khoảng 1/3 và có từ 35-40% khác đó thì được dành cho ngân sách quốc phòng. Thế rồi trong cái bài diễn văn đầu năm nay thì Tổng thống Vladimir Putin cũng đã dành một cái phần lớn để nói về những cái thách thức kinh tế đặt ra đối với nước Nga. Gần đây thì Moscow lại thông báo chuẩn bị một kế hoạch hơn 1.300 tỷ rúp, tức là khoảng trên dưới 20 tỷ đô la để hỗ trợ cho kinh tế. Cũng Moscow đã hứa là sẽ bảo đảm những cái quyền lợi xã hội cho người dân và sẽ duy trì cái mãi lực cho giới công nhân viên chức nhà nước, cho những người đã nghỉ hưu. Nhưng bên cạnh đó thì như chị Hoàng Dung vừa nói, chính phủ Nga đang muốn thu gọn cái vai trò của nhà nước để rồi mặc cho người dân tự xoay sở, tự tìm đường mà đối phó với những cái khó khăn. Vậy phải chăng đây là một cái hình thức để mà nhà nước Nga phủi tay? Và như vậy thì xin được hỏi chị Hoàng Dung là dư luận Nga họ có bất bình với cái chính sách của Tổng thống Putin hay không ạ?
Cho đến thời điểm này thì người ta chưa hay nói gì về cái chỉ số tin cậy đối với cả Tổng thống cả. Cách đây hơn một tháng khi mà cái đồng rúp mất giá thì cái chỉ số tin cậy đối với cả Tổng thống lại còn tăng hơn nữa, bởi vì vào thời điểm này thì người dân Nga lại nhìn thấy họ có kẻ thù. Nếu trước đây họ không có kẻ thù thì họ mới oán giận Tổng thống và chính phủ của họ, còn bây giờ xung quanh họ có quá nhiều kẻ thù cho nên họ sẽ nhắm cái sự bất bình của họ vào những cái người đã gây nên cái tình trạng kinh tế này, đã bao vây kinh tế đối với nước Nga, chứ không nhìn vào bên trong cái chính phủ của chính nước Nga. Chính vì thế cho nên có một cái tình trạng rất là khôi hài, đó là cái chỉ số tin cậy đối với cả Tổng thống và chính phủ thì không có bị hạ như là người ta suy nghĩ ạ.
Như thông tin viên Hoàng Dung của Ban Việt ngữ Đài RFI từ Moscow vừa nói đó, thì dù những cái khó khăn kinh tế đang chồng chất nhưng mà dư luận Nga vẫn tin rằng những cái cơ cực mà họ đang phải trải qua là do Âu Mỹ đã trừng phạt nước Nga và Tổng thống Putin thì vẫn được lòng dân. Vậy Moscow muốn dân tự xoay sở nhưng cũng dành ưu tiên để mà cứu nguy cái ngành ngân hàng, phải không thưa chị Hoàng Dung?
Dạ vâng, đúng ạ. Cái nhiệm vụ căn bản của chính phủ năm nay đó là bảo toàn quỹ dự trữ tiền tệ của nước Nga để mà không dùng cái quỹ ngoại tệ dự trữ này mang ra để giữ giá đồng rút nữa. Và như vậy thì từ hôm mùng 10 tháng 11 thì Ngân hàng Trung ương đã buộc phải đi đến một cái biện pháp rất là gay gắt, đó là họ đã bỏ cái hành lang giữ giá ngoại tệ, có nghĩa là cho tỷ giá của các ngoại tệ là lên xuống theo cái cung và cầu trên thị trường, chứ không có can thiệp nhiều vào nữa để mà bảo toàn cái quỹ dự trữ ngoại tệ này của quốc gia. Và chính vì thế cho nên là từ cái hôm mùng 10 tháng 11 cho đến nay thì đồng rúp đã mất giá rất là mạnh. Tuy nhiên thì để giúp đỡ cho cái hệ thống ngân hàng của Nga, cuối tháng 12 thì chính Tổng thống Putin đã phải thông qua một cái bộ luật nhằm nâng thêm cái lượng tiền trong hệ thống ngân hàng của Nga lên 1.000 tỷ rúp nữa, và có nghĩa là tăng thêm cái giá trị tiền trong hệ thống tiền tệ của Nga lên 15%. Và vừa mới đây hôm 29 tháng 1 thì cái Ủy ban về bảo hiểm các cái khoản tiền tiết kiệm của dân chúng đã thông qua một cái danh sách 27 ngân hàng của Nga sẽ được nhận cái số tiền giúp đỡ của nhà nước để mà nâng cái số tiền vốn của họ lên. Tuy nhiên cái con số mà mỗi ngân hàng được nhận là bao nhiêu thì sẽ phải chờ chính phủ phê chuẩn. Nhưng có thể thấy rằng là trong năm nay thì nhà nước sẽ ưu tiên giúp ổn định cái hệ thống ngân hàng, giúp cho các cái nền sản xuất có thể xuất khẩu, không phải là những cái hàng nguyên vật liệu, được tăng trưởng trong 3 năm tới và giúp ổn định cho cái hệ thống an sinh. Còn lại thì tất cả những cái mảng kinh tế khác thì sẽ phải tự lo.
Có nhiều người nói là cái cuộc khủng hoảng năm 2008-2009 không thấm vào đâu so với những cái khó khăn hiện tại của nước Nga. Chị nghĩ thế nào về điều này ạ?
Khủng hoảng 2008 so với cái đợt khủng hoảng này thì không thấm tháp vào đâu ạ. Nếu cái cuộc khủng hoảng 2008 chỉ là một cái cú hích nhẹ vào cái đoàn tàu làm nó hơi rung rinh và sau đó thì nó lại lấy lại được thăng bằng và tiếp tục đi, có thể nói là năm 2009-2010 thì cái việc làm ăn và phát triển kinh tế thì còn tốt hơn cả trước khủng hoảng nữa. Thế còn đâu cái cuộc khủng hoảng 2014-2015 này thì nó không phải là một cái cú hích, nó là một cái cú đầu, cho nên là sẽ có rất là nhiều cái doanh nghiệp sẽ bị phá sản và nền kinh tế sẽ phải thay đổi cái cơ cấu rất là nhiều, chứ không phải chỉ là một cái cú lấy lại thăng bằng và tiếp tục tiến như trước đây ạ. Có thể nói là thời điểm năm 2015 này sẽ là một cái năm rất là khó khăn trong cái nền kinh tế của Nga, và chính vì thế cho nên là ngay cả chính phủ cũng không tìm được những cái biện pháp gì cụ thể mà đã buộc phải đưa ra cái định hướng rất chung, đó là một cái kinh doanh nghiệp sẽ phải tự tìm ra một cái lối thoát ấy.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong bài phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Cộng đồng với đề tài Tiếng hát Vũ Khanh trở lại với Paris sau 10 năm vắng bóng, tạp chí do Thụy My biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dream in My Head của Jan Naim. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. I
babe, just waiting for.